Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. 4,000 Weeks của Oliver Berkman là một cuốn sách phi hư cấu về quản lý thời gian, nhưng nó không đi theo kiểu dạy mẹo, tăng năng suất quen thuộc. Điểm xuất phát của sách là một sự thật rất đơn giản mà cũng rất khó chấp nhận. Nếu sống đến khoảng 80 tuổi, thì đời người chỉ có hơn 4.000 tuần. Từ đó, Berkman chuyển trọng tâm từ việc cố làm được nhiều hơn sang việc hiểu giới hạn của mình, chọn đúng điều đáng làm và chấp nhận rằng luôn có những thứ sẽ bị bỏ lỡ. Cuốn sách kết hợp quan sát đời sống hiện đại, tâm lý học, triết học và một giọng văn châm biếm nhẹ để phản biện văn hóa bận rộn. Thay vì hứa hẹn kiểm soát tuyệt đối, sách mời người đọc suy nghĩ lại về ý nghĩa của thời gian, công việc, sự chú ý và cách sống có chủ đích hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 4.000 tuần như một cú chấn động về giới hạn đời người. Luận điểm trung tâm của sách là thời gian không phải nguồn lực có thể mở rộng vô hạn. Khi Berkman nhắc rằng một đời người trung bình chỉ khoảng 4.000 tuần, ông không nhằm gây bi quan, mà để buộc người đọc nhìn thẳng vào sự hữu hạn. Từ góc nhìn đó, nhiều nỗi ám ảnh về tối ưu hóa trở nên vô nghĩa, vì dù có tổ chức tốt đến đâu, chúng ta vẫn không thể làm hết mọi việc, đi hết mọi nơi, hay tận dụng từng phút theo đúng nghĩa lý tưởng. Ý nghĩa quan trọng của cách tiếp cận này là nó thay đổi câu hỏi cơ bản, không còn là làm sao nhồi thêm việc vào ngày, mà là điều gì thực sự xứng đáng nhận phần đời rất ngắn của mình. Sự hữu hạn ở đây không phải là thất bại, mà là điều kiện nền tảng của đời sống con người. Khi chấp nhận điều đó, người đọc thường bớt ảo tưởng về khả năng kiểm soát toàn bộ lịch trình và bắt đầu cân nhắc lựa chọn một cách thực tế hơn, có trách nhiệm hơn với chính cuộc đời mình. Thứ hai, phản biện cỗ máy năng suất, nơi càng tối ưu càng dễ mệt mỏi. Một đóng góp nổi bật của 4,000 Weeks là phê bình văn hóa năng suất đã ăn sâu trong đời sống hiện đại. Sách cho rằng nhiều công cụ quản lý thời gian, từ danh sách việc làm đến các thủ thuật tăng hiệu suất, thường tạo cảm giác ta đang tiến bộ, nhưng thực ra chỉ làm tăng áp lực phải làm thêm. Càng cố tối ưu mọi thứ, con người càng dễ rơi vào trạng thái luôn thiếu thời gian, vì mỗi khoảng trống vừa xuất hiện lại bị lấp đầy bởi một mục tiêu mới. Berkman không phủ nhận giá trị của tổ chức công việc, nhưng ông chỉ ra rằng hiệu quả kỹ thuật không giải quyết được vấn đề cốt lõi là sự vô hạn của mong muốn. Vì vậy, sách chuyển trọng tâm từ làm nhanh hơn sang hiểu vì sao ta luôn thấy chưa đủ. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với nhiều sách năng suất khác, vì nó không coi bận rộn là vấn đề cần chữa bằng kỷ luật mạnh hơn, mà xem bận rộn như hậu quả của một niềm tin sai lầm về khả năng kiểm soát thời gian. Cách phản biện này giúp người đọc nhận ra, đôi khi cái cần thay đổi không phải là lịch làm việc, mà là quan niệm nền tảng về sự thành công trong công việc và đời sống. Thứ ba, nghệ thuật bỏ qua đúng chỗ thay vì cố gắng làm tất cả. Một ý rất thực tế trong sách là giá trị thật của mọi phương pháp quản lý thời gian nằm ở chỗ nó giúp ta bỏ qua điều gì, chứ không chỉ giúp làm được thêm gì. Berkman gọi đây là tinh thần bỏ qua đúng chỗ, tức là chủ động chấp nhận có những việc không đáng để theo đuổi. Điều này trái với trực giác phổ biến, vì nhiều người vẫn nghĩ quản lý tốt là phải kiểm soát ngày càng nhiều đầu việc hơn. Nhưng với một đời người hữu hạn, chiến lược thông minh hơn lại là loại bỏ những cam kết, kỳ vọng và dự án không thật sự quan trọng. Sự bỏ qua ở đây không mang nghĩa buông xuôi, mà là lựa chọn có chủ đích. Khi dám nói không với những việc ngoài trọng tâm, ta tạo ra không gian cho những việc cần sự tập trung sâu, như tư duy dài hạn, quan hệ cá nhân hay những công việc có giá trị thật sự. Sách vì thế không khuyến khích tham vọng thấp, mà khuyến khích sự rõ ràng. Người đọc được nhắc rằng đời sống ý nghĩa không đến từ việc giữ mọi cánh cửa luôn mở, mà từ việc chấp nhận đánh đổi để mỗi sự lựa chọn có trọng lượng hơn. Thứ tư, chấp nhận không kiểm soát được hết để sống bình tĩnh hơn với sự không hoàn hảo. Berkman dành nhiều ý tưởng cho việc từ bỏ ảo tưởng rằng ta có thể kiểm soát hoàn toàn cuộc sống, lịch trình và kết quả của mình. Theo ông, nỗ lực nắm hết mọi thứ trong tay thường phản tác dụng, vì càng cố khống chế, ta càng căng thẳng trước mọi yếu tố bất định. Sách đề nghị một thái độ trưởng thành hơn là chấp nhận những giới hạn không thể xóa bỏ, bao gồm giới hạn về năng lượng, sự chú ý và khả năng hoàn thành. Trong tinh thần đó, khái niệm làm việc đủ tốt trở nên quan trọng. Không phải mọi việc đều cần đạt mức hoàn hảo, và không phải mọi lĩnh vực đời sống đều đáng để tối ưu đến kiệt sức. Cách nhìn này đặc biệt hữu ích với những người thường tự tạo áp lực phải luôn xuất sắc, vì nó cho phép họ phân bổ tiêu chuẩn hợp lý hơn. Khi chấp nhận rằng có việc chỉ cần đủ tốt, người đọc không bị giảm trách nhiệm, mà học cách đầu tư đúng mức vào đúng nơi. Giá trị của chương sách này nằm ở việc nó biến sự bất toàn từ một nguồn xấu hổ thành một phần bình thường của đời sống hữu hạn. Từ đó, người đọc có thể bớt tự trách và làm việc với tâm thế bình tĩnh hơn. Cuối cùng, sống có chủ đích bằng cách đặt câu hỏi ai là người và điều gì thực sự đáng ưu tiên. Một tầng sâu hơn của sách là ý niệm về sống có chủ đích. Buckman không chỉ hỏi ta quản lý thời gian thế nào, mà còn hỏi ta đang trở thành kiểu người nào qua những lựa chọn hàng ngày. Khi thời gian không đủ cho tất cả, mỗi quyết định sử dụng thời gian đều là một cách bộc lộ giá trị ưu tiên. Vì thế, sách khuyến khích người đọc nhìn vào những gì họ thực sự quan tâm thay vì chạy theo kỳ vọng bên ngoài hoặc chuẩn mực bận rộn của xã hội. Điều này làm cho cuốn sách khác với những cẩm nang sắp xếp lịch thông thường. Vì mục tiêu cuối cùng không phải là dọn trống lịch mà là sống gần hơn với điều mình coi trọng. Buckman cũng gợi ý rằng đời sống tốt không cần được xây bằng cảm giác lúc nào cũng đang bắt kịp mọi thứ. Trái lại, nó đòi hỏi sự chấp nhận rằng có rất nhiều điều quan trọng nhưng không thể làm hết. Chính sự chọn lọc này tạo nên chiều sâu đạo đức của cuốn sách. Nó khuyến khích người đọc đánh giá lại cách dùng thời gian như một tuyên bố về bản thân thay vì chỉ xem. Đó là một bài toán hiệu suất. Kết luận 4,000 weeks phù hợp nhất với những ai đang thấy mệt mỏi vì danh sách việc làm dài vô tận, vì áp lực phải tối ưu mọi thứ hoặc vì cảm giác luôn chậm hơn cuộc sống. Người làm việc tri thức, quản lý, người sáng tạo, phụ huynh bận rộn và bất kỳ ai đang bị cuốn vào nhịp độ luôn gấp đều có thể tìm thấy trong sách một cách nhìn tỉnh táo hơn về thời gian. Giá trị lớn nhất của cuốn sách không nằm ở các mẹo quản lý lịch trình, mà ở việc nó giúp người đọc thay đổi quan niệm nền tảng không ai có thể làm hết, và điều đó là bình thường. So với nhiều sách cùng thể loại chỉ hứa hẹn tăng năng suất, cuốn này nổi bật vì tính triết học, sự chân thực và giọng văn nhẹ nhàng nhưng sắc sảo. Nó không cố biến người đọc thành cỗ máy hiệu quả hơn, mà giúp họ sống có chọn lọc hơn, bớt hoảng hốt trước sự thiếu thời gian và hiểu rằng một cuộc đời ý nghĩa luôn cần những điều bị bỏ lại phía sau. Nếu muốn một cuốn sách khiến mình nghĩ lại về cách đang sống, đây là lựa chọn rất đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Oliver Buckman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!